cuộc khổ nạn. Chúng ta sẽ nói đơn giản, Giuđa, một trong 12 môn đệ của Chúa. Chúa dạy công huấn luyện, chúng ta không trách ông ta. Mỗi người có lương tâm đấy, nhưng mà có một bài học là lo coi chừng. Ai mà lo về tiền bạc như Giuđa là giữ cái quỹ của các công đồ, ha, tiền bạc là dễ sợ lắm. Cho nên Chúa mới nói không thể thờ hai chủ được. Mà Chúa không nói là hoặc là ta, hoặc là tình yêu, hoặc là ta, hoặc địa vị cao, hoặc ta, hoặc tiền. Dễ sợ không? Ngài dựng nên mình, Ngài biết mình lắm. Cho nên khi nói như vậy, Ngài biết kể được thành cha, ai vậy thích tiền. Mình biết kiềm chế hay không, biết dùng nên hay không rồi. Ai sinh ra cái khóc kia, thì thật là đòi tiền đó. Đô đó. À, nguy hiểm lắm. Rồi trước khi lập vị tích thánh thể, Chúa bảo, sau này nhắc cho cộng đoàn biết, mỗi lần đi dự lễ, tinh thần chính là tinh thần phục vụ, rửa chứng cho nhau, phục vụ nhau. Chúng ta sẽ thấy trong thánh lễ, toàn là phục vụ. Chủ tế phục vụ cộng đoàn phục vụ chủ tế, phục vụ nhau. Chúng ta sẽ phân tích. Và sau đó ra khỏi lễ, bắt đầu về nhà lại phục vụ. Mà chỉ có phục vụ mới đem lại hạnh phúc thôi. Có nhiều khi chúng ta thấy oai lắm. Ra nhà băng, tôi muốn cash check này chẳng hạn. Gọi là gì? Service. Service. Cái gì service á? Tôi làm cho người kia làm cho tôi thôi. Người kia làm cho tôi cho lại bao nhiêu phần trăm trong tiền của tôi thôi. Luôn luôn là phục vụ. Đấy sẽ boss. Tôi phục vụ bằng cách đưa số tiền. Người kia phục vụ tôi bằng cách có chỗ đó, lại đi, lại an toàn trên xa lộ. Tất cả đều phục vụ hết. Phục vụ là phục vụ. Chúng ta sẽ thấy sao? Bây giờ trong buổi tiệc, Chúa nói một người sẽ phản bội thầy. Mách khéo như vậy để cho Giuđa ăn năn sám hối. Nhưng không, Giuđa vẫn ra đi. Và thánh Gioan ghi nhận bây giờ trời tối. Nghĩa là Giuđa đi vào trong bóng tối. Rồi Chúa vào vườn dầu cầu nguyện. Mồ hôi lẫn về máu chạy ra. Theo các bác sĩ nghiên cứu, không phải chỉ có Chúa có đâu, một vài người có. Đau khổ tột độ mới xảy ra như vậy. Vì thương chúng ta. Và cái đau khổ tột độ sẽ hiện tại hóa trong thánh lễ vì chúng ta. Rồi Chúa ra tòa, toàn vu khống hết. Vậy mà Ngài giữ thái độ thanh lặng. Hết Giuđa, Ngài tới Phêrô. Phêrô là vị lãnh đạo mà Chúa kỳ vọng lắm. Chúa thấy trước rồi, nhưng mà Chúa vẫn chọn. Anh chị em thấy không? Chúa thấy chúng mình hết đi lễ về những cái làm tội nữa. Ăn thuộc có thiện chí hay không? Có lòng thành hay không? Còn phần sau để Chúa lo. Cho nên Phêrô Chúa thấy trước rồi. Sau này ông hối hận theo truyền thống đó. Ông khóc nhiều. Bây giờ Philato đang xích mích về Herod. Herod là vua của Galilee, là miền của Chúa đấy. Có mặt tại Jerusalem để mừng lễ vừa qua. Tổng trấn nghe gốc Galilee. Khó xử quá. Thầy Herod có mặt đấy. Mà hai bên xích mích nhau. Tổng trấn bảo, bây giờ đưa quay qua Herod. Ngầm hiểu là, ông Herod ơi, hai anh em mình giận nhau thì thật tôi nể ông vô cùng. Herod hiểu, cho nên hai người làm hòa với nhau. Cái cũng là một thành quả của khổ nạn của Chúa. Herod bảo vua, tao là vua này. Hỏi chi cũng chịu nói hết á. Cho mặc áo vua, rồi cho lính bái phục một cách chế giễu. Đau khổ lắm anh chị em ơi. Mà vẫn chịu vì chúng ta. Herod trao lại cho Philato, rồi Philato cũng muốn thả đấy. Nhưng mà ông này ý chí không mạnh. Hơn nữa thấy có thể mất địa vị, mất tiền bạc. Tại vì nghe họ nói là nếu mà thả ông Giê-xu này ấy, là thất trung về hoàng đế. Tại vì ông này tự xưng là vua mà. Chúng ta biết Philato đã kết án. Rồi Chúa chúng ta phải bắt đầu con đường khổ nạn. Con đường khổ nạn này thì cũng ngắn thôi. Nhưng mà rất chật chội. Bây giờ là tuần lễ vừa qua rất đông người mà lại hơi dốc dốc nữa. Chúng ta biết vừa rồi Chúa bị đánh đòn rất nhiều. Máu chảy ra nhiều quá, Chúa dễ đuối sức. Và chúng ta đã biết dọc đường có chuyện Chúa phải ngã xuống, có phải ba lần hay không? Không cần thiết, nhưng mà biết là Chúa có ngã, mà chắc là ngã nhiều lần. Và có ông Simon Cyrene này được Chúa cho diệm phúc, vớt vát cho Chúa một phần, một đoạn đường. Rồi khi đóng đinh, chúng ta có coi phim Passion, chúng ta thấy nó dữ dội quá, không phải là violence. Nhưng theo đạo diễn này, mà theo nhóm gốc, bộ diễn tả đúng Kinh Thánh. Tại vì Kinh Thánh nói dễ sợ lắm. Cả một cái trung đội lính La Mã đánh mất. Và dựa vào nhiều mặt hải gọi là tứ, thì không phải là đáng tin 100%, mà cũng không thể chế bái được. Thì dữ dội lắm. Chúng ta thoáng qua vậy. Tức là đau trong thể xác không bằng đau trong cái tâm thần. Và tại vì người ở dưới á, tượng là chiến thắng, cho nên chế giễu. Và chúng ta đã thuộc lại chuyện Khổng Minh đã nói khích đến nỗi tướng của nhà Hán bỏ theo loạn đó, phải tức hộc máu, rớt từ trên ngựa xuống, chết ngay tại chỗ luôn. Chuyện ấy là chuyện sự, có không biết. Chỉ biết là Chúa Giê-xu bây giờ đang ở trong tâm trạng ấy, đau khổ vì sự chế giễu của những người ấy. Tất cả vì chúng ta.
Bộ tóc về việc Chúa Giê-xu bị nhục mạ khi Ngài bị treo trên thập giá theo các phúc âm ghi nhận. Mí là kẻ phá được đền thờ và nồi trong 3 ngày xây lại được. Hãy cứu lấy mình đi. Nếu Mí là con Thiên Chúa thì xuống khỏi thập giá xem nào. Hắn cứu được thiên hạ mà chẳng cứu được nỗi mình. Hắn là vua Israel, bây giờ hắn cứ xuống khỏi thập giá đi thì chúng ta tin hắn liền. Hắn cậy vào Thiên Chúa thì bây giờ người cứu hắn đi. Nếu quả thật người thương hắn, vì hắn đã nói ta là con Thiên Chúa. Nếu ông là vua dân Do Thái thì cứu lấy mình đi. Ông không phải là Đấng Kitô sao? Hãy tự cứu mình đi và cứu cả chúng tôi với.
Rồi cái đồng đâm vào quả tim, máu mình nước chảy ra. Và giáo hội cho biết là Chúa Giêsu yêu chúng ta đến tận cùng. Còn một chút gì đó của nước thế máu, Ngài sẵn sàng rút ra hết cho chúng ta. Sau này giáo hội suy gẫm rất nhiều về chuyện này. Giáo hội đã phát hiện ra qua cái chết của Chúa, chúng ta có sự sống. Và sự sống đầu tiên ban qua bị cái sửa tội, biểu tượng bằng nước.
Bộ túc thư thứ nhất của Thánh Phaolô gửi cho cộng đoàn Corinto chương 12 câu 13. Tất cả chúng ta đã được uống cùng một thân khí duy nhất.
Sự sống đầu tiên ban qua bí tích sửa tội, biểu tượng bằng nước, và qua bí tích thánh thể mà chúng ta sẽ nói cái liên hệ giữa bí tích sửa tội với bí thánh thể sau này, là tại vì bí tích thánh thể cho chúng ta khi tới gặp Đức Giêsu Kitô, chính Ngài là nguồn sống của chúng ta. Và Chúa chết, khổ chưa? Phải mai táng. Chúng ta đã nói rồi, Chúa Giêsu đã lên núi, lên đỉnh đồi sọ, Ngài là thường sân, rồi Ngài phải xuống núi, Ngài hạ sân. Cũng như trong thánh lễ, chúng ta sẽ thấy Ngài đi lên đỉnh đồi sọ, rồi Ngài đi xuống để trở thành nguồn, để rồi sau này Ngài sống lại và lên trời, lên đỉnh lại, rồi trở thành nguồn, ban thánh thần xuống cho chúng ta. Đó chính là cái đẹp nhất của thánh lễ, là nguồn và là đỉnh, đỉnh là nguồn.